chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, bước vào năm mới, chúng ta thấy có nhiều điều lo lắng làm cho chúng ta sợ hãi và thất vọng. Những sự lo lắng dường như đang chiếm hữu đời sống chúng ta, làm cho chúng ta không thấy những điều gì tốt đẹp hơn. Có một mục sư trong khi nói chuyện với một nhóm tín hữu thì cầm một tấm giấy thật lớn rồi dùng viết vẽ một đốm đen ngay giữa tấm giấy. Sau đó, ông đưa tấm giấy lên trước mặt mọi người và hỏi họ thấy gì. Một người nhanh nhẹn đáp, tôi thấy một đốm đen. Vị mục sư đáp, đúng, các bạn còn thấy gì nữa không? Tất cả hoàn toàn im lặng. Ông hỏi tiếp, các bạn chẳng thấy gì ngoài đốm đen sao? Cả nhóm đồng thanh đáp, không. Mục sư nhận xét, tôi ngạc nhiên đấy, các bạn đã bỏ qua điều quan trọng nhất, đó là tấm giấy trắng này. Trong cuộc sống, chúng ta thường bị chi phối bởi những thất vọng nhỏ và quên hẳn vô số ơn phước khác nhận được từ nơi Chúa. Giống như tấm giấy trắng, những điều tốt đẹp trong cuộc sống đã bị những nghịch cảnh lấn át và độc quyền thu hút sự chú ý của chúng ta. Thay vì tập trung sự chú ý vào những thử thách trong cuộc sống, chúng ta hãy đặt niềm tin vào Chúa và biết Ngài đang yêu thương và có chương trình tốt đẹp cho đời sống chúng ta. Thánh Kinh thư Roma chương 8 câu 32 chép, Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao?
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Buồn tươi tâm linh, thấm thưa anh mỗi hình ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an.
Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến, sao qua là thường. Vun tưới tâm linh, thắm tươi mỗi hình ngày. Tạ ơn Giê-xu, cứu Chúa yêu thương. Ngài là niềm vui, hạnh phúc đời con. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến. Để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Năm tháng dần trôi, con bước theo Ngài. Hôm nay con ngồi ôn lại ơn phước Chúa ban. Dòng lệ tràn tuôn, con yêu Chúa vô vàn. Gia đình êm ấm, đời sống bình an. Tạ ơn Chúa cho con biết được Ngài, tình Ngài chan hòa, ấm áp yêu thương. Lời Ngài chiều mến,
sâu quá là thường, vun tươi tâm linh thấm tươi mỗi ngày. Tạ ơn Giêsu, Đức Chúa yêu thương, Ngài là niềm vui hạnh phúc đời con, Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi. Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Ngài luôn thứ tha, Ngài luôn yêu mến, để đời con mãi mãi đẹp tươi.
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Đời tôi có Chúa, một sáng tác của Trần Văn Trọng. Để tiếp tục chương trình phát thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng ta đã bước vào một năm mới. Sẽ có gì xảy ra trong những ngày tới chúng ta không biết. Chúng ta chỉ có thể ôn lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, dự phóng hay hoạch định chương trình cho tương lai. Nhưng biết rõ và nắm vững tương lai là điều không ai làm được. Dù biết vậy, nhưng nhiều người trong chúng ta vẫn sống như thể là tương lai nằm hoàn toàn trong tay của mình. Chính vì thế mà Thánh Kinh có những lời dạy như sau. Thư Gia Cơ chương thứ 4 trong Thánh Kinh Tân Ước ghi những lời như sau. Có người nói, nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh, chẳng khác gì làng sương mai, chốc lát đã tan ngay. Đúng ra, anh em phải nói, nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc này việc kia. Còn nói như cách trên là tự phụ về chương trình mình hoạch định. Tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa. Đừng quên rằng, đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội. Đó là lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh về chuyện tương lai. Chúng ta đang đứng trước thềm năm mới và đây là những lời đáng cho chúng ta suy gẫm. Những lời Thánh Kinh này cho chúng ta thấy ít nhất ba điều sau đây về tương lai. Thứ nhất, tương lai là cõi vô định, không ai biết chắc chắn cả. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Đây không phải là một cái nhìn bi quan, nhưng là một nhận định thực tế. Cái thực tế đó là chúng ta chỉ có thể biết được chắc chắn sự việc cho đến giờ phút hiện tại. Những gì xảy ra trong tương lai, dù chỉ là một giây phút, một nháy mắt, một cái tích tắc tiếp theo chúng ta cũng không rõ. Nói đúng hơn, chúng ta có thể dự phóng là sẽ có gì xảy ra, nhưng nói chắc chắn là sẽ có gì xảy ra không nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Giả sử như bạn đang lái xe giờ này, bạn biết mình sẽ đi đến đâu, sẽ làm gì. Nhưng đi được đến đó và làm được điều mình dự tính hay không, đó là việc khác. Tai nạn có thể xảy ra trong tích tắc, trong nháy mắt, và không ai có thể ngờ trước được. Có người sẽ nói rằng nếu suy nghĩ như thế thì ta còn làm được gì? Nếu cứ nghĩ giây phút tiếp theo ra sao không ai biết thì ai còn dám tính toán việc gì hay là đi đâu nữa? Đúng, chúng ta không thể chỉ ngồi suy nghĩ như vậy rồi không dám tính toán di chuyển hay làm việc gì cả. Chúng ta phải sống, phải tính toán, phải hoạch định chương trình. Nhưng phải làm những việc đó trong ý thức là tương lai không nằm trong tay chúng ta. Tôi không biết bạn đã có những dự tính gì cho năm mới này. Hoạch định, dự tính là điều tốt, nên làm. Nhưng bạn có hoạch định và dự tính trong ý thức là dù mình tính như vậy, nhưng có thể mình không đạt được điều mình dự tính hay không? Thánh Kinh ghi lại câu chuyện về một người giàu có, công việc làm ăn phát đạt. Người đó dự định nhiều điều cho tương lai. Nhưng ông ta quên đi một yếu tố quan trọng, đó là ông không thể kiểm soát ngay cả đến sự sống mà ông đang có. Tôi xin đọc lại cả ngụ ngôn đó cho bạn nghe như sau. Thánh Kinh ghi: Người giàu kia trúng mùa, thu hoạch hoa lợi dư dật. Kho lúa quá đầy không còn chỗ chứa thêm, ông phải suy tính mãi. Cuối cùng ông quyết định: Được rồi, ta sẽ phá nhà kho cũ, xây kho mới lớn hơn, như thế sẽ có đủ chỗ chứa tất cả của cải hoa lợi. Xong xuôi ta sẽ tự nhủ: Của cải này có thể tiêu dùng hàng chục năm. Thôi, ta hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi. Nhưng Thượng Đế bảo: Ngươi thật dại dột. Tối nay, ngươi qua đời. Của cải dành dụm đó để cho ai? Tối nay, ngươi qua đời. Của cải dành dụm đó để cho ai? Đây cũng là câu hỏi mà mỗi chúng ta cần đặt ra trước khi tính toán hay là hoạch định bất kỳ điều gì. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải hoạch định tính toán trong ý thức là có một ẩn số trong đời sống. Ẩn số đó là tương lai, mà chỉ khi nào đến đó, ta mới có lời giải đáp đầy đủ. Bài học thứ nhì chúng ta ghi nhận qua phần Thánh Kinh mà chúng ta vừa đọc là đời sống của chúng ta rất mong manh. Tương lai chẳng những vô định, nhưng cũng rất mong manh. Đời người như thể phù du, sớm còn, tối mất, công phu lỡ làng. Không ai trong chúng ta lại không biết điều này. Nhưng chúng ta đã xử sự như thể là chúng ta sẽ sống mãi ở trên trần gian này. Tôi xin đọc lời Thánh Kinh lúc nãy để bạn nghe lại. Có người nói: Nay mai ta sẽ tới thành phố này hay thành phố kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Anh em làm sao biết được những gì sẽ xảy ra ngày mai? Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Cuộc sống anh em mong manh chẳng khác gì làn sương mai, chốc lát đã tan ngay. Sương mù buổi sáng là điều làm cho ta rất khó chịu mỗi khi phải lái xe trong sương như vậy. Nhưng ai cũng biết rằng khi nắng lên sương sẽ tan ngay. Đó cũng là hình ảnh của đời sống chúng ta. Mới ngày nào còn trẻ, nay đã già rồi. Mới ngày nào còn sung sức, nay sức lực đó không còn nữa. Chúng ta đã hoạch định và toan tính rất nhiều. Nhưng đến bây giờ chúng ta đã thành đạt được gì? Có thể nói, làn sương của đời sống chúng ta đã bắt đầu tan và phút chốc sẽ không còn. Nếu tương lai vô định và đời sống mong manh, thì chúng ta phải làm gì? Lời dạy thứ ba trong phần Thánh Kinh trên như sau. Đúng ra, anh em phải nói, nếu Chúa muốn, chúng ta vẫn còn sống và sẽ làm việc này, việc kia. Câu này cũng dạy chúng ta hoạch định và toan tính cho tương lai, nhưng trong một ý thức hoàn toàn khác hẳn với cái hoạch định và toan tính ban đầu. Cái hoạch định và toan tính ban đầu là cái hoạch định tự phụ của một người gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài cuộc sống. Có hai điều chúng ta cần phân biệt trong đời sống, đó là ỷ lại và tin cậy. Đời sống đức tin không phải là đời sống hèn yếu ỷ lại, nhưng đời sống đức tin là đời sống tin cậy nơi Thiên Chúa, là Đấng đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, dịp tiện làm việc, học hành, phát triển khả năng. Ngài cũng là Đấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Thánh Kinh bảo chúng ta phải hoạch định chương trình, nhưng hoạch định trong ý thức, nếu Chúa muốn. Nếu Chúa muốn chỉ có nghĩa là sống theo ý muốn của Chúa, đi theo sự hướng dẫn của Ngài, ý thức tính cách mong manh và giới hạn của con người. Nếu Chúa muốn và chúng ta vẫn còn sống thì sẽ làm việc này việc kia. Làm việc này việc kia, đó là hoạch định toan tính cho đời sống. Nhưng chúng ta phải hoạch định và toan tính trên hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, nếu Chúa muốn, và điều kiện thứ hai, chúng ta vẫn còn sống. Nếu Chúa muốn, nói lên lòng tin của chúng ta nơi Đấng Chí Cao, Đấng ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, mà nếu Ngài lấy lại, chúng ta không còn gì nữa. Chính Ngài là Đấng nắm giữ tương lai và biết rõ tương lai. Nếu Chúa nắm giữ tương lai của tôi, thì việc tôi trao phó tương lai của tôi vào tay của Chúa không có gì là khó hiểu cả. Chúng ta vẫn còn sống cho thấy tính cách mong manh của đời sống. Hoạch định, toan tính trong cái mong manh đó, tức là ý thức rằng chúng ta không sống ở đời này mãi và cuộc sống thân xác chỉ là tạm bợ. Đời sống tâm linh và cõi vĩnh hằng mới là nơi đáng cho chúng ta chú tâm để chuẩn bị cho nơi ở đời đời đó. Chúng ta đã bắt đầu một năm mới. Bạn định làm gì trong năm nay, tôi không rõ. Nhưng tôi xin phép được đề nghị với bạn hai điều. Thứ nhất, đừng quên Thiên Chúa là Đấng đã ban cho bạn sự sống, hơi thở và tất cả những gì bạn đang có giờ này. Ngài là Đấng nắm giữ tương lai của bạn. Bạn đã đặt lòng tin nơi Ngài chưa? Thứ hai, đừng quên đời sống mong manh, chóng qua. Chỉ những giá trị tâm linh mới còn lại mãi mãi. Giá trị tâm linh đó được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Thượng Đế trong thân xác con người, đã giáng trần chịu chết vì tội của bạn và tôi. Đặt lòng tin nơi Chúa, trao phó đời sống mình cho Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm tất cả những ân phúc tâm linh mà Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được ý nghĩa của đời sống và kinh nghiệm một đời sống có ý nghĩa. Lời cuối trong phần Thánh Kinh mà tôi đọc cho bạn nghe lúc nãy có câu như sau. Đừng quên rằng, đã biết điều tốt thì phải làm. Biết mà không làm là phạm tội. Ở đời này người ta chỉ buộc tội những ai làm điều sằng bậy. Nhưng theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, nếu chúng ta biết điều tốt, điều phải mà không làm, chúng ta cũng mắc tội với Ngài. Bạn đã nghe lời dạy của Chúa hôm nay. Đây là sứ điệp đầu năm của Chúa cho bạn. Hãy làm theo lời dạy của Ngài. Đừng sống tự phụ nữa, nhưng hãy sống trong ý thức đời sống mong manh và tương lai nằm trong tay của Chúa.
Từ ngày ấy con xa cha, tình nồng thắm con phôi pha. Hỡi con dấu yêu mau trở về, vì quyền quý đời dương ra mà đành cách xa cha sao. Kiếp mau hay ăn năn lầm lỗi, bước chân con trở về, lối xưa cha tha rồi. Cố quên ngày trở về, con nơi dừng bước đi con. Xóa bôi trắng trong hơn tuyết ngần, lòng càng nhớ yêu thương con, đành lìa bỏ ngôi vinh quang, cứu con thoát ra nơi sầu khổ. từ ai. Bước vào nhà cha hôm nay,
vừa nghe ca khúc Bước chân con trở về, một sáng tác của Châu Hoàng Phúc do Minh Tú trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Một năm cũ vừa đi qua và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Những ngày tháng thanh xuân của chúng ta cũng đã đi qua hoặc đang đi qua và sẽ không bao giờ trở lại. Cuộc đời ngắn ngủi, mong manh. Tuổi xuân trôi qua nhanh chóng, rồi già nua, bệnh tật và cái chết sẽ đến với mỗi chúng ta. Đó là điều chắc chắn không ai tránh khỏi. Trước một thực tế hiển nhiên và phũ phàng như thế, chúng ta phải làm gì? Nên sử dụng cuộc đời như thế nào? Có hai con đường cho chúng ta lựa chọn. Hoặc là chúng ta bất cần đời, sống điên, sống cuồng, sống ích kỷ, đắm mình trong những thú vui của đời, thỏa mãn tất cả những ham muốn ích kỷ và thấp hèn của mình. Hoặc là chúng ta hướng về những mục tiêu cao đẹp, sống đời sống trong sạch, hữu ích cho mình và người chung quanh. Thiên Chúa ban cho chúng ta mỗi người một đời sống. Ngài cũng cho chúng ta ý chí tự do để lựa chọn cách sử dụng đời sống đó theo ý chúng ta muốn. Tuy nhiên, hậu quả của sự lựa chọn đó chúng ta phải chấp nhận. Lời Chúa trong Thánh Kinh nghiêm trọng cảnh cáo: hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem điều mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Trích sách Truyền Đạo chương 11 câu 9. Thật ra chúng ta không phải đợi đến ngày đối diện với đấng tạo hóa mới nhìn thấy hậu quả đau đớn của những đời sống thác loạn, ích kỷ, không từ chối điều gì mình ưa thích. Ngày nay, chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người đang bị bệnh tật hành hạ vì đã chọn con đường say sưa, hút sách, trác tán. Bao nhiêu người đang sống trong hối tiếc, dằn vặt, đau khổ vì đã chạy theo tiếng gọi của những ham muốn thấp hèn, lìa xa con đường đạo đức. Bao nhiêu người bây giờ cô đơn, buồn khổ vì cả đời sống ích kỷ, không biết nghĩ đến người khác. Có lẽ chúng ta không ai muốn có một đời sống mà đến cuối cùng phải ân hận, hối tiếc hoặc phải chuốc lấy đớn đau cho tinh thần cũng như thể xác. Nhưng vốn bản tính yếu đuối, dễ ngã vào cám dỗ, dễ chiều theo những ham muốn thấp hèn. Chúng ta không thể tự sức mình vươn lên để sống một đời sống trong sạch và cao đẹp. Vì thế chúng ta cần nương nhờ vào Chúa là đấng tạo hóa quyền năng. Chỉ một mình Ngài có thể giúp chúng ta. Mỗi lần năm mới đến, chúng ta hy vọng những điều mới mẻ và tốt đẹp. Nhưng rồi đâu cũng vào đó. Chẳng hạn chúng ta ước mong đời sống sẽ yên vui hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Mình sẽ là người chồng, người cha hay người vợ, người mẹ tốt hơn, là đứa con ngoan ngoãn hơn. Nhưng rồi chẳng có gì thay đổi. Chúng ta vẫn nóng giận, vợ chồng vẫn bất hòa, con cái vẫn phản loạn. Để thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, chúng tôi kính mời quý vị đến với Chúa, đặt đức tin nơi Ngài, trao phó cuộc đời cho Chúa hướng dẫn. Đây là bước đầu tiên, cũng là điều kiện tiên quyết để đời sống chúng ta có một hướng đi mới, cao đẹp và ý nghĩa hơn. Chúa cứu thế phán, ta là người chăn hiền lành, vì chiên mình phó sự sống mình. Ta đến để cho chiên được sống và được sự sống sung mãn. Quý vị có muốn làm con chiên của Chúa để được Ngài dìu dắt không? Sau khi đã tin Chúa và dâng cuộc đời cho Chúa hướng dẫn, chúng ta cần học lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và áp dụng lời đó vào trong đời sống. Thánh Kinh nhắc chúng ta hãy cầu xin Chúa dạy chúng ta biết đếm các ngày của mình và phải tận dụng thì giờ để sống cho Chúa và tha nhân. Khi Thánh Kinh nói về đếm ngày, không có nghĩa là tính xem mình sinh năm nào, ngày nào, năm con gì, để biết cuộc đời mình sẽ như thế nào. Thầy tướng số và tử vi không phải là nơi để chúng ta phó thác cuộc đời. Chúa bảo chúng ta phải biết đếm các ngày của mình, nghĩa là đừng quên rằng cuộc đời ngắn ngủi, và chúng ta cần đặt mục tiêu cho đời sống, theo sự hướng dẫn của Chúa, để không phí phạm cuộc đời. Khi đặt mục tiêu cho đời sống, chúng ta cần biết, phân biệt, đâu là điều có giá trị lâu bền, đâu là điều tạm bợ, phù du, để chúng ta không lầm lẫn, hy sinh cả cuộc đời, chạy theo những điều tạm bợ, không giá trị. Nguyên tắc của Thánh Kinh là, chúng ta không nên đeo đuổi hay chạy theo những điều mắt thấy được, như tiền bạc, vật chất, của cải. Nhưng hãy chú tâm tìm kiếm những điều mắt không thấy được, như đức tin, tình người, đạo đức, vân vân. Vì theo Thánh Kinh dạy, tất cả những điều mắt ta thấy được đều là tạm bợ nhất thời, còn những điều không thấy được mới là trường tồn, vĩnh cửu. Chúng tôi ước mong quý vị sẽ dựa vào nguyên tắc này để đặt mục tiêu cho đời sống trong năm mới này. Gần đây chúng tôi có đọc một tờ báo nói về những điều chúng ta nên nghĩ đến để làm hành trang cho năm mới. Có một số điều rất thực tế chúng tôi xin chia sẻ với quý vị sau đây. Điều thứ nhất là hãy vứt bỏ hết những buồn phiền trong năm cũ. Nhiều người cứ hay ăn cơm mới nói chuyện cũ, đã không ích lợi mà còn làm hỏng những điều tốt đẹp trong hiện tại. Để đời sống nhẹ nhàng, thanh thản, chúng ta cần quên đi những thất bại, những lỗi lầm, phiền giận, cay đắng trong quá khứ. Đừng nghĩ đến, đừng khơi lại những vết thương cũ hay những kỷ niệm đau buồn. Đối với những chuyện đau buồn cũ, hãy cho nó qua đi với năm cũ. Chúng ta cần làm như Thánh Phaolô đã làm. Đó là chú tâm vào một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước. Để bắt đầu năm mới này cách tốt đẹp, đừng đem những buồn giận cũ giữa ta với người thân vào năm mới. Điều thứ hai là đừng quá lo lắng việc tương lai, nhưng hãy sống từng ngày, làm tròn trách nhiệm của ngày hôm nay. Việc chúng ta phải làm trong hiện tại quan trọng hơn những lo lắng của ngày mai. Hãy làm tròn những trách nhiệm đó. Chúa dạy, có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 27 và 34. Nếu con của chúng ta còn nhỏ, trách nhiệm ngay trước mắt là chúng ta phải dành thì giờ gần con, vui với con, dạy bảo con. Đừng quá lo về việc đi làm để dành tiền cho con sau này. Điều gia đình chúng ta cần làm hôm nay là yêu thương nhau, lo tưởng đến nhau và vui hưởng những ngày tháng còn được ở gần bên nhau. Đừng quá lo lắng cái nhà, cái xe, lo lắng về tiền bạc mà đánh mất những hạnh phúc chúng ta có thể vui hưởng hôm nay. Nguyên tắc thứ ba là sống với lòng rộng rãi, sẵn sàng ban phát tình thương cũng như vật chất cho người chung quanh. Để được bình an, thanh thản trong một thế giới đầy tham lam, đố kỵ và ganh đua này, chúng ta hãy bước ra bên lề, đừng tranh giành, ganh đua nữa. Nhưng hãy sống độ lượng, khoan dung, hãy rộng rãi với mọi người. Chúa cứ thế dạy, ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Người ban cho có phước hơn người nhận lãnh. Nếu muốn nhận được phước, chúng ta hãy tập ban phát, chia sẻ, thay vì trông mong nhận lãnh từ nơi người khác. Điều thứ tư, không chạy trốn khó khăn, nhưng sẵn sàng đối diện khó khăn với lòng tin nơi Chúa. Năm vừa qua là năm đầy dẫy khó khăn. Và dù người ta trông mong hay cầu chúc gì cho nhau trong năm mới này, chúng ta biết rằng khó khăn sẽ không thiếu trong năm mới này. Khó khăn trong đời sống kinh tế, trong công việc làm ăn, trong quan hệ với người chung quanh. Khó khăn về mặt sức khỏe, học vấn, tình cảm, v.v. sẽ đến với chúng ta. Điều chúng ta nên làm là không chạy trốn, không đổ lỗi cho người, cho hoàn cảnh, cũng đừng oán trách chính mình, nhưng đặt hết lòng tin vào sự dẫn dắt của Chúa mà đương đầu với khó khăn. Chúa bảo chúng ta hãy trao phó mọi lo lắng của chúng ta cho Ngài, vì Ngài là đấng hay săn sóc chúng ta. Chúa cũng kêu gọi chúng ta đừng lo sợ, vì Ngài luôn luôn ở cùng những người đặt lòng tin nơi Ngài. Thánh Kinh cho biết, người nào tin cậy Thiên Chúa sẽ không bị thất vọng bao giờ. Và điều thứ năm cũng là điều cuối cùng. Dù không biết tương lai sẽ thế nào, chúng ta vẫn bình an, tin cậy vào sự hướng dẫn của Chúa. Thánh Kinh dạy, hãy phó thác đường lối mình cho Chúa hằng hữu và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Hãy hết lòng tin cậy Chúa hằng hữu, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Với những hành trang chúng tôi vừa chia sẻ, cầu xin Chúa ban cho quý vị một năm mới phước hạnh và an bình trong sự hướng dẫn của Ngài.
Cuộc đời bon chen giữa muôn con người, cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gạt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chiều ca phát sương cùng hoa, thấy lũ chim nó hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo gì lo tìm tìm vui công chính cha, lo gì lo tìm tìm cho ta nước cha. Bạn ta quý hơn là loài chim cá hoàng, thì băn khoăn ngày mai làm chi? Hoàng bồ hơi đất hoàng, buồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng vui. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dạy, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cơn lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúc an vinh dự, dự phần của cha tác sinh muôn loài. Thờ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho tài hương lao động của chính mình.
muốn chi lo gì, lo gì tìm vui không chính cha lo gì, lo tìm tìm cho ta nước cha. Để bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi? Hòa mồ hôi đất hoang, hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng. Mẹ bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi? Hòa mồ hôi đất hoang, hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lòng vui. Việc nhỏ đừng khinh, hãy luôn trung thành, để được vì cho chiếc cao xa nhiều, phụng sự vì cha. Thánh lễ là đây, đáng đất Chúa ban cho con người đầy yêu thương. Mệt mỏi của ta sẽ hóa nên kinh cầu, là làng hương thơm, chức tôn nhan ngài. Việc làm của ta là khúc hát ngợi ca, hãy nên yêu cha luôn tâm hồn luôn sát ta. Lo gì, ngày mai mai sẽ lo, lo gì, mặc chi ăn uống chi lo gì. Lo tìm, tìm vui công chính cha lo gì, lo tìm, tìm cho ta nước cha. Mẹ bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi? Hòa mồ hôi đất hoang, hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cơn lao lo.
Linh Năng vừa trình bày ca khúc Lo Gì, một sáng tác của Đức Dũng. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh với đề tài Nhân sinh quan trong Kinh Thánh do mục sư Nguyễn Văn Hành trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân sinh quan hay quan niệm về cuộc sống là cái nhìn của con người vào cuộc sống của chính mình để tìm xem ý nghĩa của nó. Mỗi một người sống trên đời có quan niệm về cuộc đời mình, và để sống cho chính mình nên nhân sinh quan của mỗi người khác nhau. Mỗi dân tộc có một lối sống và cái nhìn cuộc sống của dân tộc mình khác với các dân tộc khác. Khi phong trào nhân sinh nào đó được một hay nhiều học giả đề cao, mô tả bằng văn học hay sống theo quan niệm họ đề xướng, và được nhiều người trong thời đại đó đem áp dụng vào đời sống, thì nó trở thành triết thuyết trong thời đại đó. Khi nó đã trở thành triết thuyết đương thời, thì nó lôi kéo lối sống của dân tộc đó, hay thời đại đó, và nó ảnh hưởng sâu xa đến sự tồn vong của mọi dân tộc theo chủ thuyết đó. Thưa quý vị, quan niệm về nhân sinh hồng nhan bạc mệnh trong truyện Cung Oán Ngâm Khúc, hay quan niệm nhân sinh tài mệnh tương đố trong truyện Kiều đã ảnh hưởng tinh thần của người Việt Nam trước thế kỷ thứ 20. Thưa quý vị, tất cả quan niệm nhân sinh phát sinh từ quan điểm của con người nhìn cuộc sống con người đều được rút ra từ bài học Con Người Nhìn Cuộc Đời của Con Người, nên nó chỉ là tạm thời, hạn hẹp, chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi mà thôi, rồi bị phôi pha. Thưa quý vị, Kinh Thánh nêu lên ba quan niệm nhân sinh để dạy chúng ta về cách Đức Chúa Trời nhìn cuộc sống con người. Thứ nhất, cuộc sống là một thử thách. Thứ hai, cuộc sống là một sự tín nhiệm. Thứ ba, cuộc sống là một phần việc tạm bợ. Những ý tưởng này chính là nền tảng cho đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta, để chúng ta sống theo đúng mục đích mà Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên muôn vật. Vì Kinh Thánh dạy rằng, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn, tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Roma đoạn 12 câu 2. Thưa quý vị, vì thì giờ hạn hẹp hôm nay, tôi xin trình bày phần thứ nhất về quan niệm nhân sinh trong Kinh Thánh, đó là cuộc sống trên trần gian là một thử thách. Thưa quý vị, đây là một quan niệm về cuộc đời của con người trước mắt Thượng Đế, được tìm thấy trong các câu chuyện về đời sống của các thánh nhân xuyên suốt Kinh Thánh. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời liên tục thử thách loài người trong mọi thời đại về nhân cách, về đức tin, về sự vâng phục, về tình yêu thương, về liêm chính, về sự trung thành của con người. Những từ ngữ sau đây được Kinh Thánh nói đến như thử, thử thách, cám dỗ, sàng lọc xuất hiện hơn 200 lần trong Kinh Thánh. Thưa quý vị, tại sao Đức Chúa Trời liên tục thử thách loài người? Vì vũ trụ và loài người được Đức Chúa Trời dựng nên để thực hiện ý định trước của Ngài là bày tỏ sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thi Thiên đoạn 19 câu 1 viết, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Vì Đức Chúa Trời là đấng nắm giữ và viết nên lịch sử loài người, Thi Thiên đoạn 24 câu 1 viết rằng, đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, mở trang thứ 3 sách Sáng Thế Ký, chúng ta đọc được Adam và Eva thất bại trước thử thách về sự vâng phục của họ tại vườn Ê-đên. Ca-in giết A-bên và phải lưu lạc vì thất bại trong việc thử thách đức tin dân của lễ. Đức Chúa Trời thử thách đức tin của Abraham khi Ngài bảo ông dâng con trai quý nhất làm của lễ thiêu. Đức Chúa Trời thử thách Gia-cốp lòng trung tín và ông phải làm thêm nhiều năm nữa để cưới Ra-chên làm vợ. Nhưng Kinh Thánh cũng nêu lên nhiều tấm gương về những con người vượt qua thử thách lớn, chẳng hạn như Joseph vượt thắng được thử thách bởi lòng trung thành thánh khiết của ông với Đức Chúa Trời. Ruter, người phụ nữ Moab, đã trung thành với bà gia trong hoàn cảnh khốn cùng của cuộc đời và chọn Đức Chúa Trời làm niềm tin và lẽ sống, đã vượt thắng cảnh ngộ thử thách để trở thành tổ phụ của dòng dõi đức tin. Esthê, người con gái nuôi của Mạc-đô-chê, sống đời nô lệ ở đất khách quê người, vượt thắng được thử thách do mưu của Ha-man và cứu được dân tộc Israel. Daniel vượt thắng được thử thách đồ ngon vua ăn và rượu vô uống, trung tín trong sự cầu nguyện và sống đời sống trong sạch trong mọi hoàn cảnh để rồi trở nên thủ tướng ba đời vua của đế quốc Babylon. Kính thưa quý vị, mục đích Đức Chúa Trời dùng thử thách để dạy cho nhân loại phát triển nhân cách, vì Adam đã đánh mất nhân cách ban đầu được Đức Chúa Trời ban cho. Người sống đúng nhân cách là người tôn vinh Đức Chúa Trời. Mỗi một cái đấng nhân phải biết rõ rằng trọn cả đời của mỗi chúng ta, Đức Chúa Trời liên tục thử thách chúng ta về nhân cách, về đức tin, về sự vâng phục, về tình yêu thương, về sự liêm chính, về sự trung thành của con người đối với người và đối với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, không một ai sống trên đời này diệt hết được dục vọng trên đời để tránh khỏi được cái bể khổ trầm luân. không ai ngồi đó yên lòng đặng tịnh tâm khi dòng đời đang cuồn cuộn cuốn trôi mọi sự theo thời gian để ứng hầu trước mặt đấng tạo hóa. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời cho chúng ta gặp thử thách để huấn luyện chúng ta trở thành người thành thục trước mặt Đức Chúa Trời và để chúng ta ca ngợi sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta không biết hết tất cả những thử thách mà Đức Chúa Trời sẽ đem đến cho mỗi người, nhưng chúng ta có thể đoán trước được một số trong những số đó nhờ dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ gặp thử thách trước những thay đổi lớn, trước những lời hứa chậm thực hiện, trước những vấn đề nan giải, trước những lời cầu nguyện chưa được nhậm, cùng sự chỉ trích không đúng, và thậm chí cả đến những thảm họa vô nghĩa nữa. Mỗi một thử thách đến với chúng ta hãy thận trọng cách mà chúng ta ứng phó lại thử thách. Phải cầu hỏi ý Chúa và phải cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong mỗi một phản ứng lại thử thách, bằng không dễ lắm chúng ta bị vấp ngã. Thưa quý vị, Kinh Thánh cho biết đôi lúc Đức Chúa Trời cố tình rút lui để chúng ta ứng phó một mình và lúc đó chúng ta không thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài. Kinh Thánh nói đến vua Ê-xê-chia đã kinh nghiệm thử thách này trong Sử Ký thứ 2 đoạn 32 câu 31. Kinh Thánh viết, Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người, đặng thử người, để cho biết mọi điều ở trong lòng người. Vua Ê-xê-chia đã có một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời, nhưng đến một thời điểm quan trọng trong đời sống của vua, Đức Chúa Trời đã để Ê-xê-chia một mình nhằm thử thách nhân cách của vua và để vua bày tỏ sự yếu đuối trong lòng mình và để Ngài chuẩn bị cho vua trách nhiệm lớn lao hơn. Sách Gióp là sách mà Đức Chúa Trời dùng để dạy cho mọi người học cách ứng xử trong thử thách, để được trưởng thành nhân cách trước mặt Đức Chúa Trời. Trong sách Gióp, Satan kiện Đức Chúa Trời vì Ngài đã đãi ngộ Gióp, cho nên Gióp mới kính sợ vâng phục Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời hỏi Satan, ngươi có biết Gióp là tôi tớ ta không? Nơi thế gian chẳng người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Đức Chúa Trời biết được lòng trung thành của Gióp và cho phép Satan hành hạ ông. Bạn bè là niềm an ủi Gióp lúc hoạn nạn đã đến chia buồn, rồi nói điều vô cớ cho Gióp để xui cho Gióp ngã lòng. Vợ Gióp lẽ ra là người an ủi ông trong hoạn nạn, đã bảo Gióp hãy cầu nguyện và nguyền rủa Đức Chúa Trời đi. Nhưng Gióp vẫn kiên định điều mình tin và việc mình làm, để rồi những thử thách của Satan qua đi, Đức Chúa Trời phục hồi nhân cách và ban phước cho ông. Gióp đoạn 42 từ câu 1 đến câu 6 viết rằng, Gióp thưa với Đức Chúa Trời rằng, tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự. Chẳng có ý chỉ nào Chúa lấy làm khó lắm. Kẻ này là ai? Không hiểu biết gì. Lại dám che ám chỉ của Chúa. Phải, tôi đã nói những điều tôi không biết đến. Tức các sự lạ lùng quá cho tôi, mà tôi chẳng thông biết. Hỡi Chúa, xin hãy nghe. Tôi sẽ nói. Tôi sẽ hỏi Chúa. Chúa sẽ chỉ dạy cho tôi. Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa. Nhưng bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Kính thưa quý vị, khi quý vị hiểu được rằng Đức Chúa Trời là đấng dựng nên quý vị và cuộc đời là những chuỗi ngày thách thức mà Đức Chúa Trời sẽ liên tục đem đến cho quý vị. Ngài thách thức nhân cách, Ngài thách thức đức tin, Ngài thách thức sự vâng phục, Ngài thách thức tình yêu, Ngài thách thức sự liêm chính, lòng trung thành, thì quý vị nhận ra rằng không có một điều gì là vô nghĩa trong cuộc đời của quý vị. Mỗi một biến cố xảy đến trong đời của quý vị, nó cũng có ý nghĩa nhằm phát triển nhân cách của quý vị, mỗi một cơ hội nhằm phát triển nhân cách để trở nên thành thục và bày tỏ tình yêu thương mà Thượng Đế đã đặt trong lòng của quý vị. Đáng mừng là Đức Chúa Trời đặt thử thách, mà Ngài cũng là đấng mong muốn quý vị vượt thắng thử thách. Ngài lưu ý và có kế hoạch ban thưởng cho quý vị trong cõi đời này và cõi đời đời. Kinh Thánh chép trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 13. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức mình. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàn cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Và Gia-cơ đoạn 1 câu 12 viết rằng: phước cho người bị thử thách, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Muốn thật phải thật.
Quỳ bên Cha kính yêu, lòng thầm nguyện xin Cha thứ tha, đổi mới trong tâm linh con và giúp con. Ngày cùng đi với Cha, lòng thật bình an nhẹ nhàng, vững tin yêu đuôi trong con tiêu tan. Nhờ nguồn sức thiêng Cha muôn đời, vâng giữ con bằng tình yêu Chúa thiêng.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, khi bước vào năm mới, nhiều người muốn quên đi những điều không vui, không tốt đẹp trong năm cũ. Xóa bỏ được những điều đáng quên cũng là một diễm phúc trong cuộc sống. Khoa học và các nhà tâm lý cho biết, mỗi ngày, bộ óc con người tiếp thu trung bình khoảng 10.000 tư tưởng và đối vật khác nhau, nghĩa là mỗi năm có khoảng 3.500.000 tư tưởng và đối vật xuyên qua tâm trí chúng ta. Giả sử chúng ta là những người siêu việt và có khả năng nhớ hết tất cả những đối vật và tư tưởng vừa kể trên, thì không ai có thể sống được vì não bộ sẽ bị quá tải. Tuy nhiên, nếu chúng ta lại quên tất cả những tư tưởng và đối vật mà trí óc chúng ta đã tiếp thu, thì cũng khó sống được một cuộc sống bình thường. Để trí óc con người không bị quá tải, không bị mất trí nhớ toàn diện và có thể sống một cách quân bình, Thượng Đế cho não bộ con người có bộ phận xóa quan trọng, chẳng khác nào nút xóa, delete trong máy vi tính computer, nhằm xóa những gì đáng quên và lưu trữ những gì đáng nhớ. Trong vấn đề tâm linh, Thượng Đế là đấng quyền năng và công bình, nên tất cả tội lỗi của chúng ta, Ngài đều nhớ hết, và kết quả của tội lỗi là sự chết về phần tâm linh. Nhưng Thượng Đế cũng là đấng yêu thương, nên khi Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta, thì Ngài quên tất cả. Chúa phán trong Thánh Kinh, dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Thi Thiên thứ 103 câu 12 cũng chép, phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Một cách duy nhất để xóa bỏ mọi tội lỗi là nhận mình có tội và tiếp nhận sự chết đền tội của Chúa Christ Jesus. Thánh Kinh Thời Gian thứ nhất, chương 1 câu 9 chép, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu quý vị muốn được xóa sạch mọi tội lỗi xấu xa trước mặt Thượng Đế Thánh Khiết ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giê-xu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống mới và bước đi trong sự thánh khiết của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Nhờ nguồn sức hiếng cho muôn đời. Cầu xin Cha chí cao ngự vào lòng con đang khát khao nên biết yêu thương ngọt ngào và giúp con yêu Ngài. Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời. Cầm giữ con bằng tình yêu Chúa thiên tha, dìu dẫn con mỗi bước gần bên Cha.
Giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Cuộc đời con nay đổi thay, nguyện là ngọn đèn soi trong tối tăm, chiếu sáng yêu thương Giê-xu. Nhờ nguồn sức thiêng cho muôn đời.